Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Thu thập tin tức như ý, cứu độ chúng sinh. Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 23 tháng 2 năm 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, chào các đồng tu. Tôi không biết phải dùng ngôn ngữ nào nơi thế gian để biểu đạt sự biết ơn đối với sư phụ, cũng tìm không ra từ ngữ nào để kể lại Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi như thế nào. Trong tu luyện chứng thực Pháp, tôi thể hội thiết thực rằng chỉ cần tôi phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp tại tầm thứ đó, có nguyện vọng trợ sư chính Pháp, thì sư phụ sẽ an bài tốt hết thảy cho tôi, giúp tôi thực hiện thể ước của mình. Tại đây, tôi viết ra một số thể hội của mình trong việc thu thập tin tức liên quan đến việc cứu độ chúng sinh trong những năm qua để hồi báo lên sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. 1. Xây dựng kho dữ liệu về nhân viên trong hệ thống phòng 610 và các ban ngành chính phủ ở địa phương. Tôi làm việc trong văn phòng, cả ngày đối diện với máy tính, hầu hết các việc được xử lý trên máy tính. Các đồng tu địa phương gửi thư chân tướng, gọi điện thoại giảng chân tướng, đều cần nắm bắt thông tin của nhân viên chính phủ trong các ngành công an, kiểm sát, tư pháp. Trong khi làm việc, tôi vừa hay có thể tìm được không ít thông tin liên quan đến các trang web công quyền. Từ đó, tôi bắt đầu sưu tập, chỉnh lý loại thông tin này, cùng phối hợp với đồng tu cứu người. Ví dụ, khi tìm kiếm trang web chính phủ của tỉnh thành nào đó trong thanh tìm kiếm của trình duyệt Baidu hoặc Google, sẽ có toàn bộ danh mục thông tin nhân sự của ban ngành chính phủ đó, có thể tìm ra danh sách các cán bộ đương nhiệm và tiền nhiệm trong các cơ quan. Tôi tải xuống, tổng hợp thông tin của nhân viên liên quan trong vòng 1-2 năm. Về cơ bản, tôi lưu lại tư liệu về các lãnh đạo ban ngành cốt cán của các thành thị, quận huyện, bao gồm sơ yếu lý lịch và hồ sơ công tác của họ. Khi có ai đó bức hại đệ tử Đại Pháp, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin về họ để vạch trần tội ác. Thông tin về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm công tố viên trưởng, thẩm phán trưởng có thể tìm thấy ở chuyên mục liên quan trên trang web của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Thông tin của các nhân viên trên các khu vực như danh sách tên và số điện thoại của nhân viên từng phòng ban có thể tra trên trang web của Viện Kiểm sát và Tòa án. Trên trang mạng công bố thông tin về quy trình xét xử của Trung Quốc có thể tra được danh sách cụ thể của tòa án từng khu vực. Tuy nhiên, có một số thông tin không được cập nhật thường xuyên và cần phải xác minh lại. Nếu cần thông tin chi tiết của một kẻ xấu nào đó đã bức hại đệ tử Đại Pháp trong thời gian tại chức, như sơ yếu lý lịch, hồ sơ công tác của người này, thì có thể tra trên Baidu hoặc Google. Chức vụ càng cao càng dễ tìm ra. Quan chức nào bị ngã ngựa đang bị thẩm tra thường được công bố trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật các cấp, có đến kèm sơ yếu lý lịch và hồ sơ công tác chi tiết cho đến khi bị khai trừ. Nếu đã có kết quả xử lý thì sẽ không hiển thị lý lịch nữa. Thông tin của đồn cảnh sát, công an cảnh sát cấp cơ sở thông thường có thể dùng trang Baidu hay Google. Chỉ cần nhập từ khóa đồn cảnh sát XYZ hoặc cảnh sát trưởng của đồn cảnh sát XYZ 2022 là được. Trong quá trình thu thập thông tin này, tôi đều được sư phụ giúp. Có lúc vừa nhập từ khóa đã tìm ngay được thông tin cần thiết và thường hay có những thu hoạch nhiều hơn cả mong muốn. Hàng ngày, truyền thông của Trung Cộng đang hoạt động của lãnh đạo các cấp. Dựa vào các bài đăng hàng ngày, có thể tìm ra các lãnh đạo và nhân viên liên quan có hành động gì đối với Pháp Luân Công. Trong niên giám của các đơn vị hành chính và báo cáo công tác của Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an, Ủy ban Hành chính Pháp luật cũng có thể xem được tình hình bức hại đối với đệ tử Đại Pháp. Mấy năm trước, tôi đều dùng máy tính của cơ quan để thu thập những thông tin này. Tôi cho rằng dùng máy tính của cơ quan để lên trang web công quyền là việc rất bình thường. Huống hồ những thông tin này vốn đang công khai trên các trang web công quyền. Chỉ là tôi lưu lại những thông tin này trong ổ đĩa ẩn. Năm 2007, Tôi nghĩ nếu có một danh sách số điện thoại của các bộ ngành ở khu vực chúng tôi thì tốt biết mấy. Thế là không lâu sau, tôi đã nhận được một bản. Tôi nhờ hai đồng tu phối hợp, dùng máy ảnh chụp từng trang lại. Vừa hay điện thoại của đồng tu có ứng dụng chuyển thể ảnh, có thể trực tiếp chuyển file ảnh sang dạng văn bản trên Word. Tôi lại kiểm tra kỹ từng con số một. Như thế rất nhanh, lập xong danh sách tên và số điện thoại của 4.000 đến 5.000 người. Mấy đồng tu chúng tôi cùng giao lưu để có được nhiều thông tin hơn nữa, bao gồm cả số điện thoại của các cơ quan thông tấn và nhân viên chính phủ của thành phố sở tại. Chúng tôi thỉnh cầu sư phụ giúp, đồng thời phát chính niệm. Không lâu sau, một đồng tu công tác trong ban ngành chính phủ nhận được danh sách các cơ quan thông tấn trong thành phố chúng tôi, trong đó còn có cả số điện thoại của cơ quan hành chính, đơn vị kinh doanh, xí nghiệp, thị trấn và số điện thoại của các trưởng đồn cảnh sát. Đồng tu đã thâu đêm không ngủ, một ngày một đêm gõ xong hết. Sau sự kiện ngày 20 tháng 7, có một đồng tu, do có tâm sợ hãi, không làm sao tinh tấn được, cũng không dám tiếp xúc với nhiều đồng tu hơn nữa. Trên bề mặt, công tác của cô ấy rất tốt, nhân duyên cũng rất tốt, lại có thông tin nội bộ. Tôi giao lưu với cô ấy, cần thu thập thông tin hay số điện thoại di động của nhân viên nào trong thị trấn, ban ngành chính phủ, cô ấy đều rất vui vẻ làm, cũng có điều kiện thuận lợi để làm. Cô ấy sau đó đã gửi tôi một danh mục điện thoại, bao gồm nhiều số trong danh sách các cơ quan thông tấn không có. Tôi ngộ ra đây là sư phụ Tử Bi đã cho cô ấy một cơ hội để kiến lập uy đức. Những thông tin này rất thuận tiện cho đồng tu gửi thư chân tướng, gửi tin nhắn đa phương tiện, thuận tiện cho các đồng tu trong nước và nước ngoài gọi điện thoại giảng chân tướng và trần người ác, việc ác, vân vân, đã khởi tác dụng to lớn trong việc cứu độ chúng sinh vùng tôi. 2. Phơi bày kẻ ác trong ban tẩy não. Từ năm 2010 đến năm 2012, nhân viên phòng 610 tà ác của tỉnh chúng tôi hống hách tuyên bố rằng trong vòng 2 năm sẽ chuyển hóa toàn bộ học viên Pháp Luân Công, từ đó tăng cường tẩy não các đệ tử Đại Pháp. Trên toàn tỉnh mọc lên rất nhiều ban tẩy não địa phương. Vùng tôi cũng bắt đầu thành lập ban tẩy não. Lần lượt đã có đến mấy chục đồng tu bị bắt cóc tới ban tẩy não bức hại trên địa bàn thành phố, quận huyện chúng tôi. Để giải thể ban tẩy não, tôi kịp thời lập danh sách các cấp trong thành phố chúng tôi và các quận huyện ở các thành phố khác, bao gồm bí thư ủy ban chính trị và pháp luật, giám đốc và phó giám đốc phòng 610, trưởng ban duy trì ổn định, ban phòng chống tà giáo, đội trưởng đội an ninh nội địa, trong đó có cả tuổi tác và thông tin chi tiết về cương vị và nhiệm kỳ cụ thể. Chúng tôi thống kê thời gian nhậm chức cụ thể của họ kể từ năm 1999 đến nay, đồng thời phơi bày những thủ đoạn tẩy não của họ để bức hại học viên Pháp Luân Công. Danh sách này chính là chứng cứ phạm tội không thể che đậy, mong rằng những nhân vật có liên quan kịp thời thức tỉnh. Sau khi tài liệu này được đăng lên Minh Huệ, chúng tôi làm thành tờ rơi chân tướng, tin nhắn giảng chân tướng, dùng các biện pháp khác nhau để truyền thông tin tới từng đơn vị. Không lâu sau khi bài báo được đăng lên Minh Huệ, tình cờ giám đốc phòng 610 của một thành phố lớn đề cập đến bài báo này với một đệ tử Đại Pháp vùng đó, nói rằng ông ta đều chỉ dùng phương pháp cảm hóa mềm mỏng đối với học viên Pháp Luân Công, không dùng những phương pháp tra tấn tàn khốc và bạo lực kia. Sao có thể biết ông ấy bức hại, tẩy não nhiều học viên Pháp Luân Công như thế? Họ rất chú ý theo dõi tin tức trên các bài báo của Minh Huệ về vùng sở tại. Sau khi xem được hành vi độc ác của bản thân trong danh sách, họ đều chấn động. Vị giám đốc này không lâu sau đã biến mất không rõ tung tích. Nhiều năm sau, chúng tôi phát hiện ra ông ta xuống làm huyện trưởng và bí thư cấp huyện. Đồng tu tập trung phát chính niệm mật độ cao để giải thể ban tẩy não. Các đồng tu bị bắt giữ phi pháp vào ban tẩy não cũng giảm chân tướng cho những nhân viên có liên quan. Sau rất nhiều nỗ lực, ban tẩy não này đã bị giải thể. Năm 2018, khi phòng 610 bị hủy bỏ, tôi lên mạng tìm, thấy ban tẩy não của khu vực sở tại hiện đã được sáp nhập vào một cơ quan nhà nước, không còn tồn tại độc lập nữa. 3. Phối hợp cứu giúp đồng tu tại các vùng sở tại. Năm 2014, để giải cứu một nữ đồng tu cao tuổi bị tống gia phi pháp trên địa bàn, tôi tìm kiếm và chỉnh lý thông tin trên mạng về các nhiệm kỳ của các đội trưởng an ninh nội địa, thư ký ủy viên pháp luật chính trị và giám đốc phòng 610 từ năm 1999 đến nay, mặc dù vẫn có một số thông tin chưa được đầy đủ hoàn chỉnh. Sau đó, tôi thống kê danh sách tên các đồng tu bị xét xử bất hợp pháp trong từng nhiệm kỳ, rồi dùng những tài liệu này để vạch trần và cảnh báo họ. Kết quả cho thấy, số đồng tu bị xét xử phi pháp trong nhiệm kỳ của đội trưởng an ninh nội địa hiện tại là nhiều nhất. Điều này khiến tôi kinh ngạc. Khi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra một số đồng tu địa phương, trong đó có tôi, đều có hào cảm đối với đội trưởng an ninh nội địa này, vì ông ấy từng có một số biểu hiện chính diện. Tôi gõ câu, tuyệt đối không để đội trưởng an ninh nội địa này phạm tội nữa, vào danh sách tên thống kê kẻ bức hại. Tài liệu vạch trần này cũng được đăng trên Minh Huệ. Với nỗ lực của nhiều bên, vị nữ đồng tu cao tuổi bị xét xử phi pháp này được chấp hành án tại nhà và lại tiếp tục làm ba việc. Không lâu sau, đội trưởng an ninh nội địa này đi nhậm chức tại một ban ngành chính phủ khác, công việc an ninh nội địa thực tế do phó đội trưởng phụ trách. Rồi sau đó, đội trưởng an ninh nội địa này triệt để bị ly khai khỏi hệ thống công an. 4. Phối hợp giả chân tướng cho nhân viên tư pháp và hệ thống chính phủ. Năm 2013, cùng chúng tôi có một đồng tu bị bức hại đến chết trong trại giam. Người nhà mời luật sư truy xét nguyên nhân cái chết của đồng tu. Chúng tôi nhận thức rằng đây là cơ hội giả chân tướng cho các nhân viên trong hệ thống trại giam, hệ thống tư pháp và hệ thống chính trị pháp luật. Tôi và các đồng tu đều nghĩ, nếu như có một danh sách điện thoại của hệ thống trại giam thì tốt quá. Không lâu sau, không ngờ chúng tôi lại có được danh sách số điện thoại của trại giam trên toàn tỉnh. Tôi phát hiện ra rằng các trang web chính phủ, các thành phố trực thuộc tỉnh và các thành phố khác đều công khai số điện thoại văn phòng và số điện thoại di động, cũng như địa chỉ công tác chi tiết của các viên chức từ cấp trưởng trở lên trong các ban ngành chính phủ. Sau khi thu thập và chỉnh lý xong danh sách tên và số điện thoại của mấy nghìn người liên quan, tôi gửi cho đồng tu của vài khu vực để nhờ mọi người gửi thông tin qua thư và gọi điện thoại chân tướng. Tôi cũng gửi thông tin Lê Minh Huệ và nhờ đồng tu ở nước ngoài phối hợp qua điện thoại chân tướng. Tài liệu chân tướng về các đồng tu bị bức hại đến chết được gửi đến những chúng sinh nhất định vì những sự tình phát sinh trên địa bàn dễ dấy khởi sự chú ý của mọi người. Chúng tôi lấy thông tin của Minh Huệ chế tác thành file thu âm chân tướng, rồi gửi cho những chúng sinh ấy nghe. Theo phản hồi của các đồng tu, hiệu quả file nghe tương đối tốt. Những thông tin này cũng trở thành tư liệu lưu trữ của Minh Huệ về báo cáo về người xấu. 5. Thẻ lên mạng từ trên trời rơi xuống. Sư phụ giảng, như mọi người đều biết, trong chứng thực pháp quả thực là thay đổi về hình thế, đó là tất nhiên. Hình thế sư phụ đang chính pháp và trước khi chính pháp là khác nhau, bất kể sự việc gì làm và chưa làm, cũng như đang trong quá trình làm, cũng đều biến đổi một cách từ từ. Sự việc có phạm vi rộng thì sẽ có biến hóa về hình thế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế Miền Tây Mỹ Quốc 2005. Năm 2019, tôi nhận được thông cáo của Minh Huệ về việc thu thập thông tin kẻ ác. Những thông tin về kẻ ác ở địa phương mà tôi thường xuyên thu thập vừa hay có chỗ để dùng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thông tin phải thu thập. Tôi cùng mấy đồng tu giao lưu trong phạm vi nhỏ, quyết định phải thu thập thông tin trên mạng nhanh nhất có thể. Vì rất có thể trong tình huống tà ác đang để ý này, một khi họ nhận ra thì thông tin liên quan trên mạng rất có thể bị xóa đi. Thu thập thông tin trên diện rộng thế này, tốt nhất nên dùng mạng Internet ẩn danh, dùng máy tính có hệ thống người thường mà làm. Đồng tu giúp tôi tìm được một cái máy tính không dùng đến, chỉ chuyên dùng để cài hệ thống của người thường. Một hôm, trong lúc gọi điện thoại ra chân tướng, có đồng tu vô ý phát hiện ra một thẻ điện thoại trả trước, suýt bị bỏ đi vì điện thoại di động của anh ấy không dùng được thẻ. Tôi thử dùng thẻ này xem có lên mạng được không, kết quả vẫn dùng được. Chúng tôi rất vui mừng, đúng lúc đang cần dùng thẻ nạc danh lên mạng thì liền có. Gần như chúng tôi cần thứ gì liền được sư phụ an bài cho thứ nấy. Tôi dùng thẻ này lên mạng, dùng máy tính chuyên dụng lên mạng tìm thông tin nhạy cảm. Máy tính này không kết nối với mạng gia đình tôi. Tôi không có cách khác để tìm kiếm thông tin nhạy cảm, cảm thấy đây là việc rất bình thường. Đều là thông tin công khai, phần lớn là thông tin công bố trong mục nhân sự của trang web chính phủ. Chỉ cần tải những thông tin này xuống rồi tổng hợp và chỉnh lý. Đồng đô tỉnh lân cận nói chỗ họ rất khó tìm thông tin về ủy ban chính trị, pháp luật, công an, kiểm sát, tư pháp. Bởi vì họ không mở được các trang web đó, đều đã bị phong tỏa. Hơn nữa, có vẻ tà ác giám sát rất chặt những đồng tu có năng lực làm những hạng mục này. Tôi thử dùng biện pháp này của mình xem sao, thì ra rất hữu dụng. Tôi phát hiện ra rằng, dùng phương pháp cách ly hoàn toàn để làm, sau khi vượt tường lược, rồi vào những trang web chính phủ kia là bị phong tỏa, không mở được, phải dùng hệ thống người thường làm thì mới mở được. Kỳ thực các thông tin nhạy cảm của tỉnh lân cận rất nhiều, kể cả các ban ngành công an, hầu như đều công khai trên mạng. Tôi quyết định giúp đồng tu thu thập, còn phải tranh thủ mà làm. Thấy đồng tu tỉnh lân cận nói họ thu thập thông tin nhạy cảm, liền bị tà ác giám sát nghiêm ngặt và can nhiễu, tôi có chút sợ hãi. Tôi tự nhủ phải cẩn thận hơn nữa, mau lưu lại những thông tin này vào một nơi thật ổn, tránh bị an ninh nội địa phát hiện. Tôi vừa nghĩ vậy, tốc độ sao chép ra ổ USB lập tức bị chậm lại, dường như không nhúc nhích gì nữa. Tôi nhanh chóng tìm trong tâm, cách nghĩ này không đúng. Tôi đang cứu người, vì cứu người mà làm, không thể chịu bức hại. Trong tâm tôi nhẹ nhàng rồi, tốc độ sao chép ổ USB cũng trở nên nhanh chóng thần kỳ. Từ đó về sau, khi tìm kiếm thu thập những thông tin này, tôi thường nghĩ mình đang làm điều tốt, vì cứu người nên mọi việc rất thuận lợi cũng nhẹ nhàng. Lần này, tôi giải nguyên 3 ngày 3 đêm. Đêm cuối cùng, tôi làm suốt đêm, không cảm thấy chút mệt mỏi hay buồn ngủ gì. Sáng sớm, có hai chú chim nhỏ bay tới cửa sổ của tôi, hót líu lo ríu rít với tôi, như là báo hỉ. Tôi thực sự vui mừng. Tôi tải toàn bộ tài liệu nhạy cảm tìm được trên mạng của các bộ ngành cấp tỉnh và thành thị trực thuộc tỉnh lân cận về, phân ra là mấy chục gói nhỏ để chuyển cho các đồng tu liên quan. Tôi chọn thời gian tốt nhất là sáng sớm để lên mạng gửi đi. Lúc chuyển đi không tốt lắm, tôi liền phát chí niệm, dùng công năng đánh thông mạng. Kết quả, mấy chục tệp thuận lợi được gửi đi. Đồng tu tỉnh lân cận lại nhắc nhở tôi lần nữa nên dùng hệ thống cách ly hoàn toàn như diễn đàn đề xuất để thu thập thông tin sẽ an toàn hơn. Tôi cùng đồng tu kỹ thuật bàn bạc đều cảm thấy nên chú ý an toàn hơn so với trước. Vì sau khi các báo cáo được đăng trên Minh Huệ, kẻ xấu kinh hãi, run sợ, cũng đang vùng vẫy điên cuồng, chúng tôi không thể để chúng lùi vào sơ hở. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu dùng hệ thống cách ly hoàn toàn để thu thập thông tin, dùng phần mềm vừa tường lửa vô giới hạn để mở các trang web chính phủ càng dễ, cũng không bị phong tỏa. Vì mấy đồng tu chúng tôi cần thảo luận về việc thu thập thông tin ở địa phương, chúng tôi thỉnh thoảng lại thay đổi sắp xếp việc học pháp tập thể tại nhà đồng tu A. Không ngờ, việc thay đổi này lại giúp tôi và một đồng tu khác tránh được việc bị cảnh sát bắt cóc. Một buổi chiều, đồng tu A cùng hơn 10 đồng tu bị đội an ninh nội địa bắt cóc. Nhà đồng tu bị đội an ninh nội địa lục soát từ chiều đến tận tối muộn. Trong khoảng thời gian đó, một đồng tu tình cờ đến nhà đồng tu A cũng bị liên lụy mà bị bắt đi. Sau khi báo cáo về tỉnh và các khu vực khác trên toàn quốc được đăng trên Minh Huệ, liền xuất hiện sự việc các đồng tu bị bắt cóc với số lượng lớn. Chúng tôi ngộ ra rằng, đây là tà ác đã nhìn ra chúng sắp bị truy cứu và thanh trừng, nên liều mạng, can nhiễu. Vốn là chúng tôi vừa mới bàn bạc lập danh sách kẻ ác trên địa bàn, rồi tìm người cùng thu thập thông tin, nhưng vụ bắt cóc lớn này tạo cho chúng tôi áp lực như mây đen phủ đầu, nhắc nhở chúng tôi phải làm một cách an toàn mà không rầm rộ. Đồng tu kiến nghị mình tôi phụ trách chính việc thu thập, các đồng tu còn lại chỉ phối hợp. Trong việc phối hợp giải cứu các đồng tu bị bắt cóc, đầu tiên tôi chọn phải phơi bày người cầm đầu phòng 610 và những người bức hại nổi trội của đội an ninh nội địa, viện kiểm sát và tòa án tại địa phương. Bởi vì trước đây, chúng tôi đã chỉnh lý tư liệu liên quan đến những người này, giờ chỉ cần liệt kê ra cụ thể những người tham gia bức hại. Vụ việc của chúng tôi đã đến bước này, những việc xấu của kẻ ác trong giai đoạn này đều bị chúng tôi vạch trần, đăng lên trang Minh Huệ. Trong đó, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật đặc biệt nổi bật, Tôi đã đảo qua một lượt tất cả các bài viết về ông ta trên hầu hết các trang web chính phủ. Trên Minh Huệ cũng đăng, đều có thông tin chuẩn xác về từng nhiệm kỳ và từng cương vị của ông ta. Tôi chọn lọc chỉnh lý những vụ bức hại chủ yếu mà ông ta tham gia trong nhiệm kỳ làm Cục trưởng Công an, rồi Bí thư Ủy ban Pháp luật thành phố, rồi Phó Bí thư Ủy ban Pháp luật Chính trị thành phố lớn. Hai năm gần đây, tại thành phố lớn khu tôi và thành phố tôi đang ở này, có rất nhiều nhân viên ban ngành công an, kiểm sát, tư pháp bị báo ứng dưới hình thức bị cách chức. Các lãnh đạo chủ chốt của các ban ngành này của thành phố và thành phố lớn đều bị thay hết. Đối với những kẻ xấu bị báo ứng, chúng tôi trước hết chỉnh lý tài liệu từ nhiệm kỳ có xảy ra tình huống bức hại đệ tử Đại Pháp, tiếp đó vạch trần trên Minh Huệ, như vậy rất có sức trấn nhiếp tà ác. Chúng tôi lấy các tài liệu đăng trên Minh Huệ để làm tài liệu chân tướng cho vùng này, rồi phát cho người dân và nhân viên trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, chính trị pháp luật để cứu độ họ. 6. Thu thập tin tức, phối hợp với đồng tu gửi thư chân tướng qua đường bưu điện. Trước Tết năm 2020, cùng chúng tôi có đồng tu xem được danh sách tuyển cử tại địa bàn. Trên đó có danh sách người phụ trách ứng viên và người dự bị, nhân viên công tác địa phương. Có người còn ghi kèm số điện thoại di động. Sau khi giao lưu, chúng tôi thấy đây là phương pháp tốt để thu thập thông tin về nhân viên cấp xã và thị trấn. Tôi lên mạng tìm kiếm danh sách ủy ban của tất cả khu phố, khu vực và thị trấn, sau đó phân ra đưa cho các đồng tu phụ trách, phân chia các vùng thu thập thông tin. Sau khi thu thập và làm xong danh sách này, chúng tôi tổng hợp, cung cấp cho đồng tu gọi điện thoại. Nếu người đó không có số điện thoại di động thì chúng tôi gửi thư chân tướng. Đoạn thời gian đó, trong chiến dịch xóa sổ, rất nhiều đồng tu bị cán bộ xã và cảnh sát của đồn cảnh sát sách nhiễu và bức hại. Sau Tết, các đồng tu phối hợp gửi thư chân tướng một lượt cho tất cả các nhân viên xã, khu, phố, phường, cảnh sát các đồn cảnh sát và Ủy ban Chính trị Pháp luật để khuyên họ không tham gia vào chiến dịch xóa sổ và đừng cán nhiễu bức hại đệ tử Đại Pháp. Trên mạng, tôi thường vô ý phát hiện ra những thông tin công khai như giáo sư tiên tiến, cán bộ tiên tiến xóa đói giảm nghèo, cảnh sát ưu tú, cán bộ chính trị pháp luật ưu tú. Trong những danh sách này, có lúc sẽ tìm được những tên mà bình thường chúng tôi tìm không ra như cán bộ duy trì ổn định xã hội, cảnh sát an ninh nội địa, cảnh sát mạng. Những danh sách này thường là thông tin của những nhân viên năm trước, dùng để gửi thư chân tướng rất tốt. Có một lần, tôi tìm được danh sách các giáo sư ưu tú của trường học trên tất cả khu vực trực thuộc huyện và trực thuộc thành phố. Đồng tu phụ trách gửi thư thấy sẽ rất vui mừng. Các đồng tu phối hợp phân ra gửi thư chân tướng cho những giáo sư này. Đặc biệt, với những vùng núi xa xôi, đồng tu gần như không có cách nào tiếp xúc với họ. Dùng phương pháp này rất tốt. Tôi vốn vẫn làm trong âm thầm, không rầm rộ, cũng cần cân nhắc đến an toàn. Do đó đã nhiều năm tôi đều không muốn giao lưu về tình huống liên quan trên Minh Huệ. Mấy năm trước, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện câu thu thập tin tức như ý muốn, cứu độ chúng sinh. Tôi chợt nghĩ, mấy năm nay, sau mấy lần giao lưu với các đồng tu ngoài khu vực về phương pháp cụ thể để thu thập thông tin, đặc biệt sau khi Minh Huệ đang thông báo về việc thu thập thông tin của kẻ ác ở các nơi, mà hiện tại lại đang là thời gian dịch bệnh, tôi càng nghĩ cách để làm tốt hơn nữa hạng mục thu thập thông tin. Do vậy tôi đã viết ra phương pháp thường dùng, kinh nghiệm cùng thể hội còn sơ sài của bản thân, để kéo mọi người cùng làm, mong rằng có thể làm gương cho những đồng tu đang có nhu cầu, giúp mọi người cứu độ được nhiều người Trung Quốc hơn nữa. Với niềm tin kiên định đối với sư phụ, chúng ta đã dũng cảm hạ thế để đồng hóa với Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta mong muốn hoàn thành thề ước với sư phụ, Ngài sẽ an bài hết thảy mọi cơ duyên, cứu độ chúng sinh tại thế gian cho từng người chúng ta. Chúng ta cần dũng mãnh tinh tấn hơn nữa để không cô phụ sự từ bi cứu độ của sư phụ. Cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.